Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 21 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về nạn mang thai mướn tại Ấn Độ. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ của một nữ hộ sinh hành nghề thiện nguyện bên nước Zambia thuộc Đại lục Phi Châu. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo dân chia sẻ đức tin để phát triển niềm tin của bản thân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Catamarca, trong sứ điệp gửi các thừa sai tham dự Đại hội truyền giáo toàn quốc lần thứ tư tại Catamarca bên Argentina, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ các thừa sai loan báo Chúa Kitô trong các vùng ngoại ô cuộc sống. Hơn 1.000 thừa sai đến từ khắp nơi trong nước Argentina đã tham dự đại hội trong các ngày từ 17 đến 19 tháng 8 vừa qua. Thánh lễ khai mạc đại hội đã do Đức Cha Luis Urbank, giám mục Catamarca chủ sự. Cùng đồng tế có nhiều giám mục, trong đó có Đức Cha Vicente Bocalic, giám mục phụ tá Buenos Aires, chủ tịch Ủy ban truyền giáo của Hội đồng giám mục Argentina, và Đức Cha Jorge Lozano, giám mục Gualeguaychu, chủ tịch Ủy ban mục vụ xã hội, linh mục Mario de Santidante, giám đốc Hiệp hội truyền giáo Argentina, và linh mục Carlos Robledo, giám đốc văn phòng truyền giáo Catamarca. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho các thừa sai ơn sức mạnh và lòng can đảm để hoạt động không sợ hãi và không bị cám dỗ sống một cuộc sống dễ dãi. Đức Thánh Cha hứa gần gũi các vị trong thánh lễ và lời cầu nguyện. Đại hội này có mục đích chuẩn bị cho Đại hội truyền giáo Mỹ Châu Latinh lần thứ tư sẽ khai diễn vào tháng 11 năm nay tại Caracaibo bên Venezuela.
Vatican, nhân lễ Thánh Vương Stefano của nước Hungary ngày 20 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp chúc mừng tới Tổng thống Janos Ede và cầu mong dân nước Hungary duy trì được gia tài tinh thần cao quý do Thánh Vương để lại. Ngày 20 tháng 8 năm 1083, Thánh Vương Stefano, người thành lập và là vị vua đầu tiên của nước Hungary, đã được Đức Giáo Hoàng Gregorio VII tôn phong hiển thánh. Đây cũng là ngày Thánh Stefano lên ngôi và là ngày di dời xác thánh nhân về Budapest. Thánh tích quan trọng nhất là xương cánh tay của Thánh Vương được rước kiệu trọng thể ngày 20 tháng 8 hàng năm. Trong thời đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, thánh tích đã bị mất tích và sau nhiều thế kỷ được tìm thấy tại Gagusa và đem về Hungary nhờ sự can thiệp của Hoàng hậu Teresa và sau đó được giữ trong vương cung thánh đường Thánh Stefano trong thủ đô Budapest. Cuộc rước kiệu năm nay do Đức Hồng Y Peter Eder, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hungary chủ sự.
Vatican, ngày 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho Đức Hồng Y Orani Chao Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, để cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt mà tín hữu Tổng giáo phận và nhân dân Brazil đã dành cho Ngài trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Đức Thánh Cha xin Đức Hồng Y chuyển lời cảm ơn của Ngài tới Hội đồng Giám mục, các giám mục phụ tá, cũng như các thành viên Ủy ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio, các thiện nguyện viên, các ân nhân. Sự thành công của Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ đi vào lịch sử của thành phố tuyệt vời này và của giáo hội Brazil. Đức Thánh Cha cũng xin Đức Hồng Y chuyển lời chào thăm và cảm ơn của Ngài tới các nhân viên và các bệnh nhân nhà thương Thánh Francisco thành Assisi, và dân chúng khu xóm nghèo Vachinha, cũng như dân chúng sống tại khu phố Copacabana, vì sự tiếp đón nồng nhiệt đã dành cho Ngài và về những hy sinh không nhỏ của họ nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio. Ngài cũng không quên cảm ơn dân chúng vùng Guaritiba đã bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị cánh đồng đức tin, nhưng rất tiếc là điều kiện thời tiết đã không cho phép cử hành thánh lễ kết thúc tại đây. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài với từng gia đình trong toàn vùng. Ngài phó thác cho Đức Mẹ Aparecida tất cả các tâm tình này và khẩn nài Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy ơn thánh trên công việc thừa tác của Đức Hồng Y, các linh mục và mọi thành phần giáo dân nam nữ của toàn tổng giáo phận Rio de Janeiro thân yêu, cũng như gửi phép lành tỏa thánh tới mọi người.
Castel Gandolfo, chiều 18 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cùng với mấy chị thuộc tu hội tưởng nhớ Chúa đến thăm Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã lần hạt mân côi với các chị và tham dự một buổi hòa nhạc cổ điển ngắn. Sau đó vào chiều tối, Ngài đã về lại Vatican.
Cairo, linh mục Rafik Reis, phát ngôn viên của các giám mục Công giáo Ai Cập, cho biết các vụ bạo động trong các ngày qua đã khiến cho 58 nhà thờ Kitô bị tàn phá và thiêu hủy. Trong số đó có 14 nhà thờ Công giáo, số còn lại thuộc các giáo hội chính thống Cốp, chính thống Hy Lạp, Tin lành và Anh giáo. Các vụ tấn công đã xảy ra mỗi nơi một ít trong toàn đất Ai Cập, nhất là trong các giáo phận Armenia và Assyut, bởi vì đó là hai trung tâm của các lực lượng hồi cuồng tín, chủ trương thánh chiến, là những người có trách nhiệm đối với các vụ tấn công nói trên. Tuy nhiên, cha cũng cho biết các tín hữu hồi sống gần các nhà thờ Kitô đã giúp các tu sĩ nam nữ Kitô dập tắt các đám cháy. Cha nhấn mạnh rằng đây không phải là một cuộc chiến giữa các tín hữu hồi và tín hữu Kitô. Nó cũng không phải là một cuộc nội chiến, nhưng là một cuộc chiến chống lại nạn khủng bố phá hoại, và đa số dân Ai Cập chống lại nạn khủng bố phá hoại và chủ trương tôn giáo cuồng tín.
Cotonou. Trong một sứ điệp gửi các tín hữu và mọi người thiện chí, các giám mục Benin khẩn thiết kêu gọi đối thoại, hòa bình và tin tưởng lẫn nhau hầu thăng tiến cuộc sống chung trong nước. Trong sứ điệp công bố hôm 16 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Benin đặc biệt nói đến đề nghị tu chỉnh hiến pháp quốc gia được đương kim Tổng thống Jaji Boni ủng hộ. Đề nghị này được thảo luận sôi nổi và có chủ đích củng cố quyền hành của Tổng thống và của Tòa Bảo Hiến. Các giám mục Benin viết, giáo hội không có một giải pháp kỹ thuật hay chính trị nào, nhưng giáo hội có bổn phận luân lý phải nhắc nhở rằng, trong một thể chế dân chủ, không có cuộc canh tân nào gây ra những căng thẳng và đối nghịch lại có thể thăng tiến các tầng lớp nhân dân được cả. Xã hội Benin hiện nay có đa số dân chúng sống trong nghèo khổ, chỉ có một thiểu số nhỏ nhoi là giàu có hoang phí, người trẻ thất nghiệp gia tăng và bao nhiêu người bị tố cáo là âm mưu chống tổng thống. Chính vì thế, giáo hội kêu gọi xây dựng cuộc sống chung cho nước nhà trong tinh thần phục vụ công ích. Các vấn đề của quốc gia không thể được thông cảm và giải quyết bởi một nhóm hay một đảng phái chính trị mà thôi, nhưng phải có sự cộng tác và liên đới của tất cả mọi tầng lớp dân chúng trong nỗ lực xây dựng dựa trên sự thật, sự công chính và thẳng thắn, đồng thời tôn trọng mọi thỏa ước đã đạt được. Cuối cùng, các giám mục Benin đã gợi lại chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Biển Đức 16 tại Benin hồi tháng 11 năm 2011. Trong đó, Ngài mời gọi tất cả mọi người hữu trách chính trị và kinh tế tại Phi Châu, cũng như khắp nơi trên thế giới, đừng dập tắt hy vọng của dân tộc mình, đừng cắt đứt tương lai dân nước bằng cách hủy hoại thực tại ngày nay.
Bằng quy, linh mục Anastasio Rochero, dòng Cát Minh, cho biết tình hình chính trị xã hội tại Trung Phi vẫn căng thẳng, và trong thủ đô Bangui vẫn xảy ra các vụ tra tấn trả thù khiến cho nhiều người phải chết. Cha Rochero đã làm việc truyền giáo tại Trung Phi từ 40 năm qua. Cuộc đảo chính cách đây 10 năm đã khiến cho nhiều người chết, và nay lực lượng du kích quân Seleka nắm quyền đang trả thù. Trong tuyên ngôn công bố những ngày vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã khẳng định rằng cuộc khủng hoảng tại Trung Phi đang là một đe dọa nghiêm trọng cho toàn vùng. Vì thế, Hội đồng đang cứu xét các khả thể giúp ổn định tình hình Trung Phi. Theo cha Rochero, đằng sau cuộc khủng hoảng của Trung Phi có bàn tay của các tổ chức buôn kim cương và khai thác dầu hỏa. Nhưng Trung Phi chỉ là một quốc gia có tên trên bản đồ địa lý, Còn trong thực tế, từ ngày độc lập cách đây 50 năm, đất nước này đã không bao giờ có khả năng dùng tiền của mình để xây một trường học hay một nhà thương. Dân nghèo Trung Phi không phản ứng, nhưng họ không thể chỉ chờ đợi các trợ giúp từ người khác. Rất không may cho Trung Phi là giờ đây các giới chức chính trị lại theo các người đã chiến thắng. Charochero hiện đang hoạt động cho dự án lớn tại Bangui là trồng 20 mẫu rừng và 110 mẫu dầu cọ, nhưng cha không trông thấy tương lai nào cho đất nước Trung Phi. Là quản lý của dòng từ năm 1975 tới nay, cha cho biết đã chưa thấy chính quyền đưa ra dự án phát triển nào cả. 95% dân chúng trong các làng mạc sống như cách đây 2.000 năm. Trong khi Trung Phi là một đất nước tuyệt vời, nó đã có thể là một thiên đàng dưới đất vì có rừng, có mưa, có đảo và không bị các tai ương thiên nhiên tàn phá. Trung Phi có hết mọi sự nhưng không tiến lên được.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về nạn mang thai mướn tại Ấn Độ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua, báo chí thế giới đã phanh phui ra một thảm cảnh nô lệ mới trong xã hội ngày nay. Đó là thảm cảnh các phụ nữ ấn nghèo tại Mumbai và New Delhi được trả tiền để mang thai mướn cho những cặp vợ chồng Tây Âu muốn có con mà không thể có con vì nhiều lý do khác nhau. Trứng đã thụ thai được chồng vào tử cung của các bà mẹ mang thai mướn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Washington Post, bà Komal Kapoor, 24 tuổi, sống trong một xóm nghèo ngoại ô thủ đô New Delhi cho biết chị đã sinh đôi hai đứa con rất đẹp, da trắng, tóc đen và đã nhận được 8.000 Mỹ Kim tiền mang thai mướn từ một cặp vợ chồng Tây Phương, có học vấn cao và công ăn việc làm chắc chắn, tuyệt đối muốn có con. Chị Komal Kapoor cho biết chị đã nhận mang thai mướn để có tiền bảo đảm tương lai cho đứa con gái của chị. Chị làm thuê trong một hãng may quần áo, mỗi tháng chỉ có 54 Mỹ Kim tiền lương, còn chồng chị làm nghề hốt rác, mỗi tháng được 85 Mỹ Kim. Trong suốt thời gian mang thai, người ta lập đi lập lại với chị rằng bào thai ấy không phải là con chị, mà là con của người khác. Mặc dù vậy, giây phút khó khăn nhất vẫn là lúc phải giao đứa bé chị đã nuôi nấng trong suốt thời gian mang thai cho người khác. Khi các bào thai không hội đủ tiêu chuẩn, nghĩa là không lành mạnh, đa số các phụ nữ mang thai mướn đã quyết định phá thai. Việc mua bán trẻ sơ sinh bị coi là một tội phạm bị trừng phạt trong mọi quốc gia trên thế giới, nhưng hiện nay các hình thức thương mại này được tổ chức một cách rất tinh vi và được giới thiệu một cách dễ chấp nhận hơn. Tuy nhiên trong bản chất, chúng thuộc thị trường quốc tế rộng lớn và mang lại các lợi nhuận rất lớn, gồm từ việc cho thụ thai trong lồng kính hay trong ống nghiệm, trong tất cả các hình thức khác nhau của nó. Với trứng và tinh trùng của cặp vợ chồng muốn có con hay chỉ có một nửa, tức chỉ có trứng của người vợ hay tinh trùng của người cha, hoặc phôi thai hoàn toàn là của người khác được bán sẵn, rồi sau đó được chồng vào tử cung của phụ nữ mang thai mướn cho tới khi đứa con chào đời.
Mang thai mướn đã là một dịch vụ thương mại rất cổ xưa trong lịch sử loài người, trong đó chỉ có những người nghèo là nạn nhân, phải nhường thân thể và đứa con mình sinh ra cho những người giàu để thỏa mãn ước muốn có con của những kẻ có tiền. Tuy nhiên, với các kỹ thuật tối tân ngày nay, phôi thai được cấy vào tử cung của người phụ nữ mang thai mướn, là con của một cặp vợ chồng lấy nhau hợp pháp hay chỉ chung sống với nhau. Nhưng càng ngày càng có nhiều trường hợp chỉ có một người nam hay nữ hoặc một cặp đồng phái muốn có con, và trong trường hợp đó thì các tương quan sinh học giữa phôi thai và người sinh ra nó hoàn toàn vô danh và không chắc chắn. Riêng đối với các cặp đồng phái nam thì tử cung đi mướn và mua các trứng đã thụ tinh hầu như là phương thế duy nhất để có con với vài đóng góp di truyền riêng. Chính vì thế, việc hợp thức hóa hôn nhân của các người đồng phái sẽ khiến cho dịch vụ thụ thai trong ống nghiệm và mang thai mướn lại ngày càng thịnh hành và lan tràn hơn nữa. Để ý thức được tầm nghiêm trọng rộng lớn của tệ nạn mang thai mướn này trên bình diện tâm sinh vật thể lý và luân lý đạo đức xã hội, cần phải đọc bản tường trình tựa đề Làm mẹ thay thế, luân lý đạo đức hay thương mại của một tổ chức phi chính phủ có tên gọi là Trung tâm Nghiên cứu Xã hội New Delhi. Tổ chức này chuyên nghiên cứu về các điều kiện sống của phụ nữ Ấn Độ. Bản tường trình cống hiến cho chúng ta một cái nhìn tổng quát số phận của các phụ nữ ấn nghèo và vén mở cho thấy các tin tức và sự thật kinh khủng của tệ nạn này. Bản tường trình nói trên là kết quả các cuộc phỏng vấn khoảng 100 bà mẹ mang thai mướn tất cả người Ấn Độ và 50 cặp vợ chồng Tây Âu đã liên lụy trong dịch vụ này tại các trung tâm và nhà thương ở Mumbai và New Delhi. Từ nay trở đi đã nổi tiếng là các thủ đô của dịch vụ thương mại quốc tế cho mướn tử cung. Với việc chuyển tài chánh, đứa con sinh ra từ bà mẹ mang thai mướn trở thành một món hàng có thể bán, mà không chú ý gì đến các quyền của phụ nữ mang thai mướn và các trẻ em sẽ sinh ra. Dịch vụ mang thai mướn này trầm trọng tới độ báo động. Hội đồng Nghiên cứu Y khoa của Ấn Độ là tổ chức của chính quyền năm 2005 phải đề ra một đường hướng chỉ dẫn, nhưng cho tới nay vẫn chưa có luật để điều phối hiện tượng này, đã trở thành một phong trào thu hút các cặp muốn có con trên toàn thế giới. Ngoài ra, từ năm 2012, các người ngoại quốc không còn có thể mướn mang thai tại Ấn Độ với giấy phép nhập cảnh du lịch nữa, nhưng cần phải có giấy chứng nhận của một bác sĩ, và để có giấy này, họ phải cống hiến vài bảo đảm tối thiểu, chẳng hạn như việc mang thai mướn phải được chấp nhận bởi chính quyền của các cặp vợ chồng muốn có con, hay thỏa thuận giữa hai bên phải được ký kết một cách chính thức. Mặc dù có các phòng ngừa tối thiểu như thế, tình hình được miêu tả trong bản tường trình gây kinh hoàng và thật là không ngoa khi dùng từ nô lệ.
Kỹ nghệ mang thai mướn bên Ấn Độ hàng năm thu lời tới 2 tỷ Mỹ Kim với hàng ngàn nhà thương không hợp pháp. Và dĩ nhiên không ai có thể biết đã có bao nhiêu trẻ em sinh ra từ các cuộc mang thai mướn này. Giá biểu cho mỗi vụ mang thai mướn xê dịch từ 10 đến 35 ngàn Mỹ Kim. Tính ra thì vẫn rất rẻ so với giá 59 cho tới 80 ngàn Mỹ Kim cho cùng các tiến trình mang thai mướn bên Hoa Kỳ. Nhưng nói tới việc lựa chọn các bà mẹ mang thai mướn cho các phụ nữ khác là một dối trá tàn ác. Thật ra các phụ nữ nhận mang thai mướn này là các phụ nữ nghèo và mù chữ hay bán mù chữ, với các công việc làm bấp bênh được trả lương quá thấp và không có cơ hội tiến thân nào trong xã hội Ấn Độ. Họ chấp nhận mang thai mướn chỉ để có tiền và họ được sự hỗ trợ của chồng vì ông cũng cần tiền để trả nợ hay để bảo đảm cho việc giáo dục các con cái của họ. Các phụ nữ được phỏng vấn tuổi từ 26 đến 30 phải mắn con, nghĩa là đã có các con. Luật cấm sử dụng các chứng thụ tinh riêng của họ cho dịch vụ mang thai mướn. Như thế các phụ nữ này bị bắt buộc phải ký hợp đồng, tuyệt đối theo các kỹ thuật thụ thai trong ống nghiệm để có con, và phải từ bỏ chúng ngay sau khi sinh chúng ra. Đa số các phụ nữ mang thai mướn tại Ấn Độ được tuyển lựa bởi các người trung gian đã từng mang thai mướn. Hợp đồng được ký nhận giữa đôi vợ chồng muốn có con, người phụ nữ nhận mang thai mướn và người chồng của bà ta, nhưng không có chữ ký của nhân viên nhà thương lo cho dịch vụ này, hầu tránh các vụ kiện tụng tranh chấp pháp lý. Bình thường, nó được ký vào tháng thứ tư trở đi, khi cặp vợ chồng muốn có con biết chắc chắn là bào thai sẽ chào đời và lành mạnh, không có các bất bình thường. Và trong trường hợp bào thai tàn tật, thì người mẹ mang thai mướn bị bắt buộc phải phá thai mà không được hỏi ý kiến, nếu cặp vợ chồng muốn có con quyết định như thế. Trái lại, nếu khi sinh ra mà đứa bé tàn tật, thì khi đó các nhà thương hay các người trung gian có bổn phận phải tìm một giải pháp. Đôi khi hợp đồng cũng bao gồm cả phái tính của đứa trẻ sẽ sinh ra nữa. Nếu vào địa chỉ trên mạng newlifeindia.com, người ta có thể thấy tin tức chi tiết liên quan tới kỹ nghệ mang thai mướn này, với giá cả chọn gói khác nhau tùy theo nguồn gốc các phôi thai. Trứng đã thụ tinh Ấn Độ rẻ hơn trứng đã thụ tinh gốc người Caucasus. Chỉ cần trả thêm 10.000 Mỹ Kim nữa thì sẽ có đứa con có da trắng tóc hoe. Các gói giá mang thai cũng bao gồm cả trường hợp hai bà mẹ mang thai cùng một lúc, rồi tùy ý các cặp muốn có con lựa chọn. Chi phí trả thành 4 đợt, đợt đầu 400 Mỹ Kim cho việc lựa chọn phụ nữ mang thai mướn, bao gồm cả tiền chuyên chở. Đợt 2 trước khi thụ tinh trong ống nghiệm, đợt 3 là khi đã mang thai, và đợt 4 là sau khi sinh. Tổng cộng tất cả là 28.550 Mỹ Kim, nếu đứa trẻ chào đời. Trong trường hợp hai đứa thì được giảm giá chỉ mất 42.200 Mỹ Kim. Ngoài ra còn có các chi phí ngoại lệ, trường hợp sinh đôi thì thêm 1.000 Mỹ Kim, chỉ có một phôi thai thì 500 Mỹ Kim. Trường hợp mất tử cung được bồi thường 1.500 Mỹ Kim, trường hợp đứa trẻ sinh sớm thì cũng có giá tương đương với thời gian đứa bé sống trong lồng kính, v.v.
Sự kiện chỉ ký hợp đồng khi bào thai đã lớn khiến cho các phụ nữ mang thai mướn hoàn toàn tùy thuộc nơi các nhà thương, xét vì hầu như không có phụ nữ mang thai mướn nào hay chồng của họ biết đọc, biết viết để hiểu các điều lệ của dịch vụ này. Chẳng hạn các chỉ dẫn hạn chế tối đa là 3 lần thụ thai trong ống nghiệm cho mỗi lần mang thai mướn. Tử cung cho mướn phải được chuẩn bị đón nhận các phôi thai. Nhưng vì là những người mù chữ, các phụ nữ mang thai mướn thường không biết các nhà thương làm gì với họ và thân thể họ. Bản tường trình của Trung tâm Nghiên cứu Xã hội New Delhi cho biết, hợp đồng chỉ được giải thích miệng bởi các nhân viên hay bởi các bác sĩ nhà thương, và chỉ có ít phụ nữ mang thai mướn nhận được một bản của hợp đồng mà họ không hay biết các điều khoản. Trong trường hợp phá thai tự nhiên hay được trợ giúp, các phụ nữ mang thai mướn không luôn luôn được trả tiền, cũng như trong trường hợp sinh đôi. Cũng có thể xảy ra là một cặp vợ chồng muốn có con mướn 2-3 phụ nữ mang thai một lúc để được thành công một cách chắc chắn hơn. Nếu tất cả đều mang thai, thì chính họ được quyết định để cho họ sinh con hết hay không. Cũng có thể lựa chọn giải pháp rẻ hơn, trả tiền cho hai phụ nữ mang thai mướn cùng một lần, thì rẻ hơn là phải trả trước sau một cách riêng rẽ. Tóm lại, trong kỹ nghệ mang thai mướn, cũng giống như trong việc chuyển ngân thương mại, khách hàng có quyền đưa ra các điều kiện trước khi được phục vụ. Việc mang thai mướn là một dịch vụ với mọi hiệu quả của nó, cũng như đứa bé là một sản phẩm với mọi hiệu quả của nó. Số tiền mà các phụ nữ cho mướn tử cung nhận được hoàn toàn là trong sự kín đáo của các nhà thương, thường chỉ bằng 1 hay 2% tổng số tiền các cặp vợ chồng muốn có con trả cho dịch vụ mang thai mướn này. Nói chung, các nhà thương và các người trung gian thường không khích lệ các liên lạc giữa các bà mẹ nhận mang thai mướn và các cặp vợ chồng muốn có con, vì muốn tránh các hợp đồng kinh tế trực tiếp gây thiệt thòi cho tổ chức. Trong thời gian mang thai, các bà mẹ mang thai mướn sống trong các nơi ẩn kín, là các nhà có người canh gác, để họ khỏi trốn và để bảo đảm chế độ ăn uống đầy đủ chất bổ dưỡng cho họ, và kiểm soát các điều kiện vệ sinh và y tế, tránh các bệnh truyền nhiễm đến từ chồng của họ. Trong các buổi phỏng vấn, các bà mẹ mang thai mướn luôn luôn có sự hiện diện của các nhân viên nhà thương, và trong đa số các trường hợp đứa bé sinh ra bị lấy đi ngay, và thường khi người ta cũng không nói cho biết nó là con trai hay con gái. Đây quả thật là một chế độ thực dân sinh sản mà Tây Phương già nua nhưng giàu có đã quen một cách bình thản nhân danh các quyền dân sự mới.
Vừa rồi là bài viết về nạn mang thai mướn tại Ấn Độ. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của một nữ hộ sinh hành nghề thiện nguyện bên nước Zambia thuộc Đại lục Phi Châu.
Cô Ode Divan thuộc giáo xứ Aubonne của giáo phận Pontoise ở miền Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho cô kể lại công việc của một cô đỡ hành nghề với tư cách thiện nguyện tại nước Zambia thuộc Đại lục Châu Phi. Từ tháng 9 năm 2012, tôi ở Phi Châu. Sau 6 tháng chuẩn bị với tổ chức liên đới quốc tế Fidesco và có bằng cô đỡ trong tay, tôi lên đường đến đảo Chilubi với 10.000 dân cư, nằm giữa dòng nước Zambia. Tại đây tôi làm việc nơi nhà thương của cứ điểm truyền giáo Thánh Maria. Đảo nhỏ Chilubi nằm về phía bắc của hồ Bangweulu, theo ngôn ngữ địa phương, có nghĩa là nơi nước và trời gặp nhau. Các vị thừa sai công giáo, các cha dòng trắng, thành lập cứ điểm truyền giáo năm 1903. Vào thời đó, cứ điểm truyền giáo là phần đất phát triển nhất của toàn đảo với một nhà thờ, một trường học và một nhà thương. Từ vài năm nay, người ta cũng xây một tu viện và sắp có các nữ tu đến trú ngụ tại đây. Các cha dòng trắng đã rời đảo Chilubi hồi năm 1995. Kể từ đó, hai linh mục người Zambia phụ trách cứ điểm truyền giáo. Ngày nay, đảo Chilubi có 95% dân số là tín hữu công giáo. Là cô đỡ duy nhất của đảo, tôi làm việc tại nhà thương chính của quận, nơi mà đông đảo các phụ nữ vượt qua hồ đến đây sinh con. Tôi trực 24 tiếng trên 24 tiếng khi có những vụ sinh khó hoặc những vụ cấp cứu. Điều này khiến tôi có nhiều cuộc viếng thăm ban đêm và rất nhiều vụ đỡ đẻ dưới ánh đèn bạch lạp. Từ bao tháng qua, kể từ ngày đặt chân đến đây, tôi khám phá ra niềm vui của nghề đỡ đẻ, nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn chính yếu là thiếu nhân viên y tế. Nhà thương không có bác sĩ, cũng không có các phương tiện kỹ thuật. Ngoài kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi thật sự sống kinh nghiệm nhân bản và thiêng liêng. Tôi rơi vào một nền văn hóa hoàn toàn xa lạ, khiến tôi phải học từng điều lệ và từng phong tục, và vẫn còn phải học hỏi từng ngày. Thật đam mê, nhưng đôi lúc cũng thật ngỡ ngàng mất hứng. Đảo Chilubi thật xa xôi tách biệt, có rất ít gia đình có điện và nước. Vậy mà chỉ vài phút sau khi có Đức Tăng Giáo Hoàng Francisco, các chuông nhà thờ đã đổ hồi vang dội và mọi tín hữu công giáo reo hò mừng rỡ. Các cha sở ở đây phần đông là các linh mục trẻ, phải khó khăn cực nhọc mỗi ngày để đánh đổ các mê tín dị đoan của các tín hữu công giáo và các tập tục sai trái như nạn đa thê chẳng hạn. Các linh mục vô cùng nhiệt tâm để truyền đạt đức tin chân chính, nhưng các vị gặp muôn vàn khó khăn. Xét vì giáo hội công giáo có mặt tại đảo mới dọn dẹn đúng một thế kỷ. Mặc dầu thế, thánh lễ Chủ nhật kéo dài tối thiểu đến 4 tiếng đồng hồ, vẫn luôn luôn là một lễ hội, với đầy đủ các bài hát, các điệu vũ, và với ưu tư duy nhất là cử hành một buổi phụng vụ thật đẹp, thật bình dân, nhưng cũng thật trang trọng. Điều này gây xúc động nơi tôi rất nhiều. Tôi sống mầu nhiệm giáo hội vừa duy nhất, vừa hoàng vũ. Cô Audrey Ruvan, thiện nguyện người Pháp hành nghề cô đỡ bên Zambia, kết thúc chứng từ như sau. Qua nghề nghiệp, tôi có rất nhiều cuộc bàn thảo với các linh mục về các vấn đề liên quan đến luân lý đạo đức. Bệnh nhân liệt kháng chiếm đến 18% tổng số dân trên đảo Chilubi và có rất nhiều thiếu nữ vị thành niên mang thai. Chúng tôi ao ước tổ chức các buổi trao đổi với các bạn trẻ, chen lẫn giữa giáo huấn của hội thánh với các hiểu biết y khoa về sức khỏe. Nhưng cần phải có thời gian. Người dân Phi Châu không bao giờ hối hả. Mỗi ngày tôi học cách thực thi nhân đức kiên nhẫn với chính tôi, với các bạn đồng nghiệp, với thân hữu và với người dân trên đảo. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dệt vải. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Solomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy, nếu cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm, vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm. Nhưng cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm nước Thiên Chúa, còn các thứ kia, Ngài sẽ thêm cho.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài, giáo dân chia sẻ đức tin để phát triển niềm tin của bản thân.
Francisco Phương Thuận Thắng là một họa sĩ người Hoa 50 tuổi. Từ hơn 30 năm nay, ông sinh sống bằng nghề họa hình du khách và dân chúng qua đường trên các đường phố Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, Thiên Tân và tại hình đài quê hương của ông. Khác với những họa sĩ trên các đường phố, ông Phương Thuận Thắng xác tín mình có sứ mạng rao giảng Thiên Chúa là tình thương và niềm tin vào Chúa là con đường duy nhất dẫn đến ơn cứu độ. Khách qua đường đôi khi dừng lại để nhìn những sứ điệp ông Phương viết, nhưng thường thường họ chỉ lướt qua rồi biến mất trong đoàn người nhộn nhịp trên các đường phố. Thực vậy, khi làm nghề họa hình giữa ánh nắng ban ngày và giữa ngọn đèn neon ban tối, ông Phương thường dùng bút chì viết thêm một câu về đức tin Công giáo trên bức họa của ông. Từ Tết Nguyên đán Giáp Tuất hồi tháng 2 năm 1994, ông Phương Thuận Thắng làm việc tại Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh 290 cây số về hướng Tây Nam. Con đường nơi ông Phương đặt giá vé đầy những người bán rong và những người qua lại. Nhưng ông thường tìm một góc yên tĩnh và ngồi dưới tấm biển quảng cáo lớn. Ông kể lại với một du khách Công giáo từ Hồng Kông thuê ông họa chân dung rằng, nhiều người Trung Hoa hiện nay đang đau khổ vì 90% trong số họ không phải là tín hữu Kitô, vì thế tôi muốn họ cũng được nghe biết về Thiên Chúa. Được hỏi về những tấm bảng gần đó, ông Phương cho biết Đức Mẹ đã soi sáng cho ông và nhắn nhủ các tín hữu Công giáo hãy rao giảng tin mừng. Đức Mẹ cũng thôi thúc ông bắt đầu sứ mạng truyền giáo bằng cây bút vẽ kể từ thập niên 1970. Ông Phương viết trên bức chân dung của người du khách câu, hãy sống thánh thiện bằng những hành vi công chính, hãy thống hối vì tội lỗi bạn và hãy gìn giữ linh hồn bạn trong trắng bằng cách gia tăng lời cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi để chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. Các tín hữu ở Trung Quốc thường bị nhà nước cấm truyền đạo công khai, vì thế ông Phương Thuận Thắng đã nhiều lần bị công an bắt và đánh đập. Một viên chức thuộc bang tôn giáo thành phố Thạch Gia Trang khuyên ông Phương hãy sinh sống và làm ăn như những họa sĩ và những người bán rong khác trên các đường phố, và ông sẽ không gặp vấn đề gì nếu ông từ bỏ ý định viết thêm các sứ điệp tôn giáo trên các bức họa của ông. Nhưng ông Phương vẫn không từ bỏ sứ mạng của mình. Ông cho biết mình là đệ tử của Đức Trao Tiêu Lập Nhân, giám mục Công giáo thầm lặng của giáo phận Hình Đài. Ông nói, những lời cảnh cáo của ban tôn giáo nhắm đe dọa tôi, nhưng tôi không sợ, công việc làm của tôi không có gì là sai trái. Tuy nhiên, ông Phương cho biết, những sứ điệp đức tin Kitô mà ông cố gắng trao cho các khách hàng không luôn luôn được tiếp nhận. Có lần một phụ nữ trẻ đã xé tan bức họa ông mới vẽ cho bà ta trước khi ông viết xong câu, hãy tin Chúa ngay.
Ông Phương không quan tâm tới những kết quả phương pháp truyền giáo của ông, vì ông chỉ cố gắng gợi lên vài ý tưởng cho những người qua đường để họ học biết về đức tin Kitô. Ông cũng nhận thấy rằng có một số tín hữu Công giáo và những người ở làng quê của ông ở miền Nam tỉnh Hà Bắc đã nhạo cười ông vì ông muốn truyền bá đức tin bằng ngòi bút vẽ như vậy. Có những tín hữu Công giáo ở Hình Đài không hiểu điều ông đang làm và tố cáo ông là lợi dụng đức tin Công giáo để mưu sinh và như vậy là vi phạm giới răn thứ hai của Chúa, bởi lẽ họ coi công việc của ông là một tội phạm thánh. Dù ai nói ngả nói nghiêng, ông Phương Thuận Thắng vẫn tiếp tục thi hành sứ mạng truyền giáo của ông. Mỗi ngày ông chỉ kiếm được từ 10 đến 20 đồng nguyên, tức là khoảng từ 1,2 tới 2,4 Mỹ Kim, giống như các họa sĩ đường phố khác. Thường thường, ông Phương ở trên đường phố 9 tháng mỗi năm và chỉ trở về nhà quê vào mùa đông để mừng Tết Nguyên đán và vào mùa thu để giúp vợ gặt lúa mì. Ông sinh trưởng trong một gia đình Công giáo và hiện có vợ và 3 đứa con, 2 trai, 1 gái. Ông cho biết vì phải xa nhà lâu như vậy nên ông thấy rõ nỗi cơ cực của những công nhân di cư từ miền đồng quê về các thành thị ở Trung Quốc để kiếm việc làm. Số phận của các công nhân đó đã làm cho ông Phương cảm động đến độ có lần ông mang những hộp thức ăn tới cho những người di cư đang ngủ gà ngủ gật trên những đường phố gần nhà ga xe lửa. Theo ông Phương, giáo hội cần phải tổ chức các dịch vụ cứu giúp người nghèo sống trên các đường phố như mẹ Teresa đã từng làm trên các đường phố ở Calcutta bên Ấn Độ. Ông Phương Thuận Thắng cũng xác tín rằng, giả sử ông không làm nghề họa chân dung trên các đường phố, thì ông cũng tìm ra những cách thức khác để giảng đạo.
Kính thưa quý vị thính giả, sở dĩ ông Francisco Phương Thuận Thắng cố gắng dùng ngòi bút trong công việc mưu sinh hàng ngày của ông để thông truyền tin mừng cứu độ của Chúa Kitô cho tha nhân, chắc chắn vì ông xác tín về nghĩa vụ của mỗi môn đệ Chúa phải cộng tác vào việc truyền bá phúc âm. Lời Chúa Giêsu phán, các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi người, không phải chỉ được áp dụng cho các giáo sĩ và tu sĩ, nhưng cho tất cả mọi tín hữu đã được rửa tội. Và cũng chính nhờ cộng tác và việc làm chứng cho đức tin mà đức tin của ông Phương Thuận Thắng càng được củng cố. Đó cũng là ý tưởng được Đức Thánh Cha John Paul II đặc biệt khai triển trong sứ điệp Ngài gửi toàn thể giáo hội nhân ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 70, cử hành hôm Chủ nhật 20 tháng 10 1995. Trong loạt bài về sự tham gia của giáo dân và sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh, chúng tôi xin mời quý vị nghe một số đoạn nổi bật trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết, các con sẽ được sức mạnh của Thánh Linh đổ xuống trên các con, và các con sẽ làm chứng cho Thầy tại Jerusalem, trong toàn miền Juda và cho đến tận cùng trái đất. Tông đồ Công vụ đoạn 1 câu 8. Anh chị em thân mến, trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba, Chúa Giêsu cũng mạnh mẽ lặp lại những lời trên đây với toàn thể giáo hội như xưa kia Ngài đã nói với các tông đồ trước khi về trời. Những lời đó gói ghém trọn vẹn nòng cốt ơn gọi Kitô giáo. Thực vậy, Kitô hữu là ai? Đó là một người đã được Chúa Kitô chinh phục và vì thế họ mong ước cho Ngài cũng được nhận biết và yêu mến khắp nơi cho đến tận cùng trái đất. Đức tin thúc đẩy chúng ta trở thành những nhà thừa sai, những chứng nhân của Chúa. Nếu điều này không xảy ra thì có nghĩa là đức tin còn bất toàn, khiếm khuyết, chưa trưởng thành. Truyền giáo là một vấn đề đức tin, là một dấu chỉ cho thấy niềm tin của chúng ta nơi Chúa Kitô và nơi tình yêu của Ngài đối với chúng ta đang ở mức độ nào. Đức tin và truyền giáo đi song đôi với nhau. Hễ đức tin càng vững mạnh và sâu xa, thì ta càng cảm thấy cần phải thông truyền, chia sẻ và làm chứng tá đức tin. Trái lại, nếu đức tin suy yếu, thì đà truyền giáo cũng tàn lụi và mất đi khả năng làm chứng tá. Trong lịch sử giáo hội, vẫn luôn xảy ra như thế. Mỗi khi có những triệu chứng khủng hoảng đức tin, thì sức sinh động trong việc truyền giáo cũng bị giảm sút. Sở dĩ như thế là vì người ta thiếu xác tín rằng, chính khi thông truyền đức tin là lúc chúng ta càng làm cho đức tin được vững mạnh. Chính nhờ rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô mà tín hữu có thể tìm lại được lòng nhiệt thành và tái khám phá con đường dẫn tới một cuộc sống phù hợp hơn với tin mừng. Chúng ta có thể nói rằng truyền giáo là phương thế chắc chắn nhất để chống lại cuộc khủng hoảng đức tin. Nhờ dấn thân truyền giáo, mỗi thành phần dân Chúa sẽ củng cố được căn cước của mình, hiểu tường tận rằng mình không thể là tín hữu Kitô chân chính nếu không làm chứng cho Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định sứ mạng truyền giáo vừa là một nghĩa vụ vừa là đặc ân của Kitô hữu. Ngài viết thêm rằng, được tháp nhập vào giáo hội nhờ bí tích rửa tội, mỗi tín hữu Kitô được mời gọi trở thành thừa sai và chứng nhân. Đây là một mệnh lệnh rõ rệt của Chúa, và Thánh Linh sai mỗi tín hữu Kitô đi rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô trước mặt mọi dân nước. Đây vừa là một nghĩa vụ, vừa là một đặc ân, vì tín hữu được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa để cứu độ mỗi người và toàn thể nhân loại, như Thánh Phaolô đã dạy. Chúng tôi được ơn rao giảng cho dân ngoại sự phong phú khôn lường của Chúa Kitô. Và như Chúa Thánh Linh đã biến nhóm môn đệ đầu tiên thành những tông đồ can đảm của Chúa, những người rao giảng lời Chúa một cách khôn ngoan cũng vậy. Ngài tiếp tục chuẩn bị các chứng nhân của tin mừng trong thời đại chúng ta ngày nay. Ngày Thế giới truyền giáo nhắc nhở cho mọi người về nghĩa vụ và ơn được thông truyền cho con người không phải là một sự khôn ngoan hoàn toàn là phàm nhân, như thể đó là một nghệ thuật sống tốt đẹp. Nhưng là thông truyền kinh nghiệm vui tươi về một sự hiện diện sinh động, phải được nổi bật nơi mỗi Kitô hữu, có sức làm cho người khác phải đặt những câu hỏi ngạc nhiên, tại sao họ như thế, tại sao họ sống như vậy. Quả thực, nếu chúng ta thành tâm ngoan ngoãn tuân theo tác động của Chúa Thánh Linh, thì chúng ta sẽ thành công trong việc tái diễn và chiếu tỏa ra bên ngoài mầu nhiệm tình yêu của Chúa nơi tâm hồn chúng ta. Chúng ta là chứng nhân của mầu nhiệm tình yêu ấy, chứng nhân về đức tin rạng ngời và tinh tuyền, về đức ái hữu hiệu, kiên nhẫn và từ ái, về sự phục vụ đối với bao nhiêu nghèo khổ của con người ngày nay. Chứng nhân về lòng hy vọng và về sự hiệp thông sâu xa phản ánh cuộc sống của Chúa Ba Ngôi, về sự tuân phục và thánh giá. Tóm lại, chúng ta là chứng nhân về sự thánh thiện, những con người của các mối phúc thật được mời gọi trở nên hoàn hảo như Cha trên trời.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, ngày 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho Đức Hồng Y Orani Chao Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, để cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt mà tín hữu Tổng giáo phận và nhân dân Brazil đã dành cho Ngài trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Catamarca, trong sứ điệp gửi các thừa sai tham dự Đại hội Truyền giáo Toàn quốc lần thứ tư tại Catamarca bên Argentina, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ các thừa sai loan báo Chúa Kitô trong các vùng ngoại ô cuộc sống. Vatican, nhân lễ Thánh Vương Stefano của nước Hungary, ngày 20 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp chúc mừng tới Tổng thống Janos Ede và cầu mong dân nước Hungary duy trì được gia tài tinh thần cao quý do Thánh Vương để lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.